Rất đông người dân đang xếp hàng đông nghẹt tại phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn để chờ làm giấy thông hành sang Trung Quốc tìm việc làm, theo tường thuật của báo Dân Việt ngày 27 tháng 2. Theo nguồn tin này, tình trạng dồn ứ người chờ làm giấy tờ sang Trung Quốc bắt đầu xảy ra từ ngày 21 tháng 2, tức mùng 6 Tết, và kéo dài cho đến hôm nay. Nguyên nhân là do thiếu việc làm tại địa phương trong thời gian nông nhàn. Công việc lao động phổ thông ở Trung Quốc không đòi hỏi trình độ, lương lại cao hơn Việt Nam, nên người dân ở các tỉnh biên giới như Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn kéo nhau đi làm giấy thông hành sang Trung Quốc. Một nhân viên làm dịch vụ giấy thông hành sang Trung Quốc ở Lạng Sơn cho VOA biết vào tối 27 tháng 2.
Rất là đông. Hiện tại bây giờ nếu mà theo thống kê bên kia nó cũng phải rơi vào gần 10.000, tức là một vạn theo cách gọi Trung Quốc. Mỗi ngày đi rất đông. Có ngày đi 1.000 người thôi. Hàng năm nào cũng thế. Cứ sau Tết là đông.
Đa số người dân Việt Nam sang Trung Quốc làm công việc thời vụ phổ biến vào thời điểm này là đi trồng mía. Khu vực tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, giáp giới với Việt Nam, là nơi sản xuất mía đường lớn nhất nước này. Ông Lê Văn Trung, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn, được Dân Việt trích lời cho biết, cơ quan này từ đầu năm 2018 đến nay đã hoàn tất hơn 35.000 sổ thông hành cho người dân sang Trung Quốc. Viên chức này nói đây là tín hiệu đáng mừng vì điều đó có nghĩa là số lượng người dân đi chui sang Trung Quốc tìm việc làm sẽ giảm đi. Những năm gần đây, giới hữu trách Việt Nam đã phải lên tiếng báo động về tình trạng người dân tìm cách đi chui sang Trung Quốc làm việc, sau khi xảy ra nhiều vụ lao động Việt Nam mất tích hay tử nạn khi sang Trung Quốc làm việc lâu dài. Báo Công an Nhân dân đầu tháng này có bài cảnh báo về những rủi ro mà người lao động chui Việt Nam phải đối mặt khi sang xứ người tìm kế mưu sinh. Ngoài việc bị buộc lao động khổ sai, không được bồi thường khi gặp tai nạn, lao động Việt còn có nguy cơ bị chủ mật báo cho công an địa phương đến bắt để quỵt tiền lương. Rủi ro càng tăng cao đối với lao động chui người Việt khi nhiều địa phương ở Trung Quốc trao giải thưởng 100 tệ cho người phát hiện ra người nhập cảnh trái phép. Theo số liệu của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn, con số người vượt biên trái phép sang Trung Quốc ở tỉnh này từ ngày 16 tháng 11 năm 2016 đến ngày 15 tháng 11 năm 2017 lên đến 21.521 người. Con số này được cho biết là đã giảm hơn 6.000 người so với năm trước. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng người Việt Nam đi chui sang Trung Quốc làm việc đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nhà chức trách. Tại một số tỉnh miền Trung, rất nhiều người dân đã bỏ sang Trung Quốc tìm việc sau khi xảy ra thảm họa môi trường Formosa khiến họ mất nguồn sinh kế.
Hàng chục nhà hoạt động ở Hà Nội nhận thấy chính quyền tăng cường canh giữ theo dõi họ, thậm chí cấm đi lại đối với một số người hôm 27 tháng 2. Anh Trịnh Bá Phương nói diễn biến này có thể là do chính quyền lo lắng về một cuộc gặp mặt đầu xuân của giới đấu tranh. Trên các trang Facebook cá nhân của mình, các nhà hoạt động, trong đó có Huỳnh Ngọc Chênh, Trịnh Bá Phương, Trịnh Kim Tiến và Lê Văn Sơn, chia sẻ thông tin rằng các nhân viên an ninh canh cửa gắt gao ở nhiều địa điểm. Ông Chênh nói những nơi đó hầu hết là nhà của giới đấu tranh, những người từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc, các nhà hoạt động xã hội dân sự, dân oan mất đất đai, v.v. Theo ông Chênh, nhà của ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập không được nhà nước công nhận, có đến cả chục người bao vây. Nhà anh Trịnh Bá Phương, nhà hoạt động vì quyền đất đai, có cả xe thùng đến gác. Các nhà hoạt động như anh Ngô Duy Quyền, chị Trần Thị Thảo, chị Đặng Bích Phượng bị cấm hoặc hạn chế đi lại. Một số nhà hoạt động khác bị công an khu vực đến ngồi canh kín đáo. Anh Trịnh Bá Phương cho VOA biết việc công an bố trí người theo dõi gia đình anh vẫn kéo dài từ trước đến nay, nhưng đã trở nên căng thẳng hơn trong vòng 3 ngày gần đây. Anh cho rằng một phần có liên quan đến vụ công an cưỡng chế nhà hoạt động Phạm Đoan Trang đến làm việc hôm 24 tháng 2, nhưng lý do chính có thể là chính quyền lo ngại về kế hoạch gặp mặt của vài chục nhà hoạt động ở nhà ông Nguyễn Tường Thụy hôm 27 tháng 2. Cuộc gặp nếu diễn ra sẽ góp phần tăng thêm tình đoàn kết của giới hoạt động trong bối cảnh có sự gia tăng đàn áp khốc liệt của chính quyền trong mấy tháng gần đây, anh Phương nói. Tuy nhiên, như nhiều người khác, anh Phương và mẹ bà Cấn Thị Thêu, một nhà hoạt động mới ra tù, đã không thể đi quá xa khỏi nhà. Hai mẹ con anh cho VOA biết họ đã bị nhiều nhân viên công an chặn đầu xe gây nguy hiểm. Bà Cấn Thị Thêu nói,
Tôi nghĩ rằng là tôi đã ra tù mà họ còn kìm kẹp tôi, họ ngăn cản cái quyền tự do đi lại của chúng tôi. Cho nên là tôi rất bất bình về cái việc mà họ chặn xe của tôi sáng hôm nay. Tôi bảo nếu mà không đi xe thì tôi đi bộ, mà họ vẫn cứ theo tôi, họ nói không thể đi được. Đây là đúng là một cái biểu hiện rõ nét nhất của một cái chế độ công an trị kìm kẹp quản lý người dân, tước đoạt cái quyền tự do của người dân.
Không có tuyên bố hay phát ngôn nào từ phía nhà chức trách về việc họ gia tăng theo dõi, hạn chế các nhà hoạt động. VOA không thể liên lạc được với họ để phỏng vấn. Nhận định về lý do đằng sau diễn biến mới nhất này, anh Trịnh Bá Phương nói:
việc mà các nhà hoạt động ngồi lại với nhau thôi, đó thì họ cũng đã rất là lo sợ rồi. Họ còn lo sợ nhiều thứ khác nữa. Ví dụ sau khi gặp gỡ đông đủ mọi người có thể sẽ đến hỗ trợ chị Đoàn Trang, hoặc là sẽ có những cái thông điệp bằng băng rôn, bằng biểu ngữ để lên án cái sự đàn áp khốc liệt của phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Giới hoạt động cho biết blogger nổi tiếng Phạm Đoàn Trang, tác giả cuốn Chính trị Bình Dân hôm 24 tháng 2, đã bị ép buộc đi đến một đồn công an để làm việc. Ngày 26 tháng 2, trong tình trạng nhà bị bao vây, chị đã đăng tuyên bố trên mạng xã hội rằng chị đấu tranh để xóa bỏ nhà nước Cộng sản độc tài ở Việt Nam. Theo nhà hoạt động trẻ Trịnh Bá Phương, sự gia tăng biện pháp hạn chế hiện nay nếu xét đến bối cảnh là một loạt các cuộc bắt bớ xử án tù những người đấu tranh bất đồng trong mấy tháng gần đây, có thể là thông điệp từ chính quyền nhằm tạo áp lực tâm lý hoặc đe dọa giới hoạt động đấu tranh. Tuy nhiên, anh cho rằng việc chính quyền mạnh tay hơn vẫn không làm các nhà hoạt động bị khuất phục.
Sau cái sự việc mà trong năm 17 họ đã bắt hàng chục người đấu tranh ở trong nước, nhưng tôi nhận thấy rằng là tất cả mọi người vẫn rất là đoàn kết với nhau. Bằng cách này cái khác cũng đã có một số cái cuộc gặp gỡ, mọi người ngồi lại với nhau để nhắn gửi một cái thông điệp cho phía nhà nước Cộng sản rằng Đảng Cộng sản Việt Nam này cũng chỉ là nhất thời thôi. Tôi tin chắc rằng là chế độ mà sử dụng bạo lực và nhà tù để cai trị dân thì sẽ bị đào thải.
Một nhà hoạt động lâu năm, chị Nguyễn Thúy Hạnh mới đây nhận định với VOA rằng những gì diễn ra gần đây cho thấy Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam muốn dập tắt tiếng nói của giới đấu tranh sau khi ông thăng thế trong cuộc chống tham nhũng, chỉnh đốn đảng.
Đại sứ Việt Nam Dương Chí Dũng hôm 26 tháng 2 đã cùng với phái đoàn đến tham dự khóa họp lần thứ 37 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, giữa lúc đang có một đợt đàn áp mới nhắm vào các nhà hoạt động trong nước. Tại kỳ họp kéo dài đến ngày 23 tháng 3 của Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam được cho biết sẽ tích cực đóng góp vào quá trình đàm phán xây dựng các văn kiện của Hội đồng, tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc thúc đẩy các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội và giảm bất bình đẳng vào ngày 27 tháng 2, theo tin từ Thân Tuấn Xã Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, Việt Nam trong hơn một năm trở lại đây bị các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích về tình trạng gia tăng bắt bớ, đàn áp, phạt tù nặng các blogger, các nhà hoạt động và những người lên tiếng ôn hòa. Hồi đầu tháng này, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch ra thông báo cho biết có ít nhất 129 nhà hoạt động hiện đang bị Việt Nam giam giữ vì bày tỏ quan điểm phê phán chính quyền, tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa, gia nhập các nhóm tôn giáo không được chính quyền phê chuẩn, hoặc tham gia các tổ chức dân sự hay chính trị mà đảng cầm quyền cho là có nguy cơ đe dọa đến quyền lực độc tôn của họ. Theo tổ chức nhân quyền quốc tế này, không có dấu hiệu cho thấy Việt Nam giảm tốc đợt đàn áp căng thẳng nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền trong 14 tháng qua. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà vận động xã hội dân sự nổi tiếng của Việt Nam, có cùng nhận định về tình trạng xấu đi trong thế này. Ông nói:
đáng tiếc là trong cái năm 2017 và một vài tháng đầu của 2018, tình hình nhân quyền của Việt Nam xấu đi một cách trông thấy. Không những cái chuyện mà bắt bớ các tù nhân lương tâm mà các nhà hoạt động thì bị sách nhiễu rất là nhiều. Điển hình nhất một vài ngày vừa qua là cô Đoan Trang bị người ta bắt đi hạch sách đủ điều. Ngày hôm nay thì như vậy là rất là nhiều nhà hoạt động khác bị ngăn chặn, không cho đi ra khỏi nhà. Cái quyền tự do đi lại của người ta là bị cản trở một cách rất là nghiêm trọng.
Theo phân tích của nhà hoạt động cư trú tại Hà Nội, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhân quyền Việt Nam xuống cấp nghiêm trọng trong những năm gần đây. Thứ nhất là do tình hình chung về dân chủ nhân quyền trên thế giới có chiều hướng đi xuống. Trong đó, một số quốc gia được xem là độc tài, có thành tích vi phạm nhân quyền, lại đang trong xu thế mạnh lên.
Và như thế thì chính quyền độc đoán ở Việt Nam, độc tài Việt Nam, họ thấy rằng như thế thì trong xu thế như thế, thì họ có nhiều bạn bè hơn, có nhiều người thông cảm hơn, và như thế thì họ có thể mạnh tay hơn một chút.
Nguyên nhân tiếp theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, xuất phát từ chính những thay đổi trong nội bộ cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, phe cứng rắn có chiều hướng thắng thế, thâu tóm quyền lực kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12.
Rồi có một nguyên nhân mà tôi cho rất là quan trọng, đấy là bản thân phong trào xã hội Việt Nam. Nó cũng tiến triển trong vài năm vừa qua rất là mạnh. Nó có những thay đổi về chất. Những cuộc phản đối ô nhiễm môi trường, thảm họa môi trường Formosa kéo dài cả nước. Thế rồi đến cái chuyện phản đối các cái trạm thu phí BOT mà nó vẫn còn kéo dài cho đến tận bây giờ. Rồi đến những sự kiện mà đồng tâm gọi là bắt giữ gần 40 cảnh sát cơ động với cán bộ của Hà Nội trong một tuần lễ. Đấy là những cái chuyện mà tôi nghĩ là nhà cầm quyền họ nghĩ rằng cái đấy là cái leo thang rất là nguy hiểm đối với họ.
Để đối phó với sự leo thang nguy hiểm của các phong trào dân sự trên, nhà cầm quyền Việt Nam buộc phải sử dụng hai phương thức rất quen thuộc. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, đó là tuyên truyền, nói xấu và đàn áp các nhà hoạt động, cũng như phong trào dân sự. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất để có thể cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam là phải giúp cho người dân hiểu và ý thức được các quyền của mình để chính họ tự bảo vệ cho các quyền căn bản. Ngoài ra, theo nhà vận động xã hội dân sự Việt Nam, vai trò của các tổ chức quốc tế về nhân quyền cũng rất quan trọng. Trong đó, Hội đồng Nhân quyền là một diễn đàn thế giới cần thiết để cho cuộc đấu tranh khó khăn và lâu dài về nhân quyền được diễn ra. Trong đó, theo lời của tiến sĩ Nguyễn Quang A, kể cả kẻ vi phạm nhân quyền cũng to mồm nói tình hình nhân quyền của họ là rất tốt.